Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thủ tướng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị triển khai 7 năm, nhưng đến nay công trình đạt chưa tới 60% khối lượng.
Phát triển dịch vụ cơ giới hóa ở Cần Thơ.
Covid-19 có xu hướng tăng, Bộ Y tế ra công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch. Trên thế giới, số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, làm bùng phát lo ngại làn sóng dịch sẽ quay trở lại.
Ủy ban châu Âu EC theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu trong bún phở từ Việt Nam.
Phát hiện 22 hang động mới tuyệt đẹp ở phía Tây Quảng Bình.
Không thể trả tiền nhà, nhiều người trẻ ở Mỹ quay về sống với cha mẹ. Xin kính chào và mời quý vị nghe nội dung chi tiết những tin chính chúng tôi dự điểm trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thủy sản.
Ngành lâm thủy sản đã đóng vai trò là một động lực tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2023, tăng trưởng có xu hướng chậm lại. 3 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 20 tỷ 630 triệu đô la Mỹ, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 11 tỷ 190 triệu đô la Mỹ, giảm 14,4%. Tại hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp đề nghị chính phủ, các bộ ngành hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, giải quyết các tranh chấp thương mại, quy hoạch, quản lý và phát triển các vùng nguyên liệu, giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, quản lý, chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nới hạn mức tín dụng và hỗ trợ lãi suất ngân hàng, quản giảm giãn nộp thuế phí, lệ phí và thúc đẩy hoàn thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nộp bảo hiểm xã hội, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cùng các hiệp hội doanh nghiệp xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu lâm sản thủy sản, bảo đảm không để kiến nghị của doanh nghiệp không được xử lý, theo dõi sát tình hình để chủ động phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản, phương án điều hành, ứng phó phù hợp. Trong lúc thị trường xuất khẩu tạm thời bị co hẹp, các bộ ngành hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác tận dụng có hiệu quả thị trường tiêu dùng trong nước. Thưa quý vị, theo báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh BABI năm 2022, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm chỉ số tổng hợp cao nhất, tiếp theo là Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là thành phố Cần Thơ. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 98 của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra sáng nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA phải thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể trong từng thành viên, trong đó xây dựng lộ trình và khối lượng công việc cụ thể hàng tuần, hàng tháng để làm cơ sở báo cáo đánh giá.
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị có 58 gói thầu, trong đó có 47 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA và 11 gói thầu vốn ứng. Toàn bộ dự án có 4.637 hộ bị ảnh hưởng, đến nay còn 1.114 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Dự án triển khai 7 năm, nhưng đến nay công trình chỉ đạt chưa tới 60% khối lượng, hiện còn 9 gói thầu chưa trao thầu. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã phân tích mổ xẻ nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng chậm do chậm giải quyết khiếu nại, chậm cưỡng chế. Việc điều chỉnh các gói thầu đang triển khai cũng mất nhiều thời gian do nhiều thủ tục. Sự phối hợp trong nội bộ các sở ngành chưa thật sự thông suốt, quản lý dự án thiếu tính chuyên nghiệp, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tham gia quản lý dự án còn hạn chế.
Thời hạn kết thúc dự án đến tháng 6 năm 2024 với khối lượng công việc còn lại là rất lớn. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA phải tăng cường công tác phối hợp trực tiếp với các sở địa phương có liên quan, sắp xếp công việc khoa học bài bản. Trong đó, đặc biệt quan tâm lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng gói thầu và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo tuần hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn, đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng gói thầu. Rà soát phát hiện xử lý nhanh kịp thời hiệu quả các khó khăn vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp. Trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực. Vào chiều nay, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp nhằm rà soát công tác thi đua khen thưởng đảng bộ và đảng viên. Tham dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành ủy.
Cuộc họp đã thông qua tờ trình khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và 5 năm liền từ năm 2018 đến năm 2022. Theo đó, Hội đồng thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ khen thưởng cho 3 đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đề nghị tặng các cờ thi đua bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đồng thời, thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 78 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ngoài ra, Hội đồng cũng thống nhất đề nghị danh sách khen thưởng không định kỳ cho 2 tổ chức cơ sở đảng vì có nhiều thành tích nổi bật các năm qua.
Sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ do ông Đinh Trung Trần, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các chùa Nam Tông Khmer trên địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Quý vị thân mến, Định Môn là một trong 13 xã thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất của huyện Thới Lai. Toàn xã có 9.967 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm gần 20% dân số. Sau 2 năm củng cố nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đến cuối năm 2022, Định Môn đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và được tổ chức lễ công nhận vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, ngay trong nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, năm nay bà con dân tộc Khmer Định Môn đón Tết cổ truyền thật sự vui tươi đầm ấm. Ghi nhận của phóng viên Cô Son.
Sau 2 năm củng cố nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đến nay Định Môn đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Với tổng nguồn kinh phí quy động được trên 81 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 8 tỷ đồng, địa phương đã tập trung đầu tư nâng cấp hoàn thiện các cơ sở hạ tầng nông thôn, nhà ở, nạo vét thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất. Chính vì vậy mà giúp địa phương về đích nông thôn mới kiểu mẫu đúng theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Môn cho biết thêm về giải pháp thực hiện như sau.
Đây là một cái việc làm mới đối với địa phương. Tuy nhiên với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sắc, sở ngành, thành phố, lãnh đạo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, chúng tôi đã triển khai tổ chức thực hiện 8 trên 8 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung xây dựng về cảnh quan môi trường gắn với tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Cái thứ hai, vừa thực hiện, vừa học hỏi, vừa tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của các ngành, các cấp. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ vật chất, huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế trên địa bàn của xã. Từ đó thì chúng tôi đã hoàn thành 8 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Đến xã Định Môn những ngày này, chúng ta sẽ cảm nhận được sự đổi mới của xã thuần nông trước đây. Nhiều tuyến đường nông thôn trải nhựa thẳng tắp, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, góp phần tạo cho sinh khí của ngày Tết cổ truyền thêm vui nhộn hơn. Vui mừng thấy xã mình được lên nông thôn mới kiểu mẫu, ông Đào Ngọc Hồng ở ấp Định Yên phấn khởi nói.
Tết năm thứ mấy á, xã mình mới lên xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bà con thì dân tộc rất phấn khởi, vấn đề đi qua lại buôn bán thì giao thương hàng hóa lúa này nọ, nâng cao giá trị hàng hóa, chỗ mà đời sống thì nó ổn định. vấn đề con cái học hành, đi làm ăn xa, công ty xí nghiệp á. Tết năm nay thì cũng về để sum họp gia đình. Tết cho năm thứ mấy á, bà con dân tộc Khmer xã Đường Môn phấn khởi dữ lắm, hy vọng rằng lên xã nông thôn mới kiểu mẫu á, thu hút doanh nghiệp đầu tư địa phương của chúng tôi.
Tiếp lời ông Đào Ngọc Hồng, anh Trương Văn Đực ở ấp Định Khánh, Bộc Bạch.
Thấy Tết năm nay bà con rất phấn khởi, rất là tự hào xã Định Môn được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy các cơ sở hạ tầng nông thôn, chợ thì người dân lại buôn bán là có thu nhập kinh tế rất cao, thu hút các cái doanh nghiệp đến để đầu tư tạo công việc làm cho lao động nông thôn để nâng cao thu nhập.
Song song với việc tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, Định Môn còn tập trung thực hiện tốt chính sách tam nông, đẩy mạnh kinh tế phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã đã thành lập được 2 hợp tác xã kiểu mới, 27 tổ hợp tác. Trong đó, hợp tác xã Đồng Tâm liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, tiêu thụ nhãn Ido với sản lượng 740 tấn một năm. Còn hợp tác xã Đồng Tiến liên kết với hợp tác xã Trí Dinh, cung ứng rau sạch với sản lượng 45,7 tấn một năm. Với trên 2.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa trong cánh đồng lớn chiếm 50% diện tích, năng suất đạt trên 8 tấn một hecta. 309 hecta rau màu và 215 hecta nhãn Ido của hợp tác xã Đồng Tâm được thành phố công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Từ đó tạo thu nhập bình quân đầu người đạt 71.650.000 đồng một người một năm. Điều đáng mừng hơn, Tết cổ truyền năm nay cũng là thời điểm nông dân Định Môn vừa mới thu hoạch xong vụ lúa đông xuân trúng mùa được giá. Chú Đào Chích ở ấp Định Yên vừa mới thu hoạch xong 1 hecta đất của mình, năng suất đạt trên 8 tấn 1 hecta, bán được giá 7.000 đồng một ký, giá cao hơn so với cùng kỳ 600 đồng một ký. Trừ các khoản chi phí, chú còn lời gần 50 triệu đồng. Chú phấn khởi nói.
Bản thân thì rất vui mừng. Năm nay mình thấy niềm hân hoan của bà con người Khmer của xã Định Môn rất phấn khởi, vui mừng trong cái mùa màng bội thu và có giá. Cho nên Tết năm nay cũng có cái tổ chức sung túc hơn. Từ cái có niềm vui mừng trong cái mùa màng đó, có đảng nhà nước tổ chức coi như là tặng quà, hỗ trợ nhà ở, coi như là khám bệnh cấp thuốc, là cũng là một cái niềm vui cho dân tộc, Tết nó sung túc hơn.
Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cũng được đa số bà con dân tộc Khmer đồng tình hưởng ứng. Người dân nơi đây luôn thực hiện tốt các tiêu chí liên quan đến môi trường như phát quang bụi rậm, trồng hoa, cây cảnh trước ngõ, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và được Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai công nhận là xã có các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Đây là một trong 12 xã đầu tiên của huyện Thới Lai được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, cũng là niềm vui, niềm tự hào lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Định Môn. Thời gian tới, để tiếp tục giúp Định Môn phấn đấu giữ vững các tiêu chí chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới nông thôn mới thông minh, ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai nhấn mạnh.
Chúng tôi chỉ đạo đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Định Môn, chúng ta cố gắng giữ gìn cho được các cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt cái tiêu chí chúng ta đạt mà nó còn thấp. Chúng ta cố gắng hàng tháng, hàng quý thì chúng ta rà soát lại những tất cả các cái tiêu chí nhằm để cuối năm 2023 cũng như những năm tiếp theo, những cái tiêu chí chúng ta tăng lên. Đây là chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai nhằm mục đích để nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dùng nông thôn mới kiểu mẫu. Bởi vì xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chúng tôi xác định là có cái điểm xuất phát chứ không có điểm kết thúc.
Về xã Định Môn, huyện Thới Lai những ngày này, chúng ta sẽ thấy sự đổi thay nhanh chóng về nhiều mặt của vùng đất anh hùng qua hơn 48 năm giải phóng, nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Điều đó chứng minh Định Môn là xã có trên 20% người dân tộc Khmer sinh sống, đã có bước đi phù hợp trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua các chính sách của đảng, nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Định Môn ngày càng phát triển. Chính vì thế, ngày Tết cổ truyền Chon Chơ Manh Nam Thơ May năm nay của đồng bào dân tộc Khmer được sung túc hơn.
Niềm vui quê ta, mùa hoa nở tươi, vang lừng khắp nơi reo hò vui tưng bừng. Lời ca câu hát yêu thương, thắm tình thương, mang cho làng quê vẫn thương. Sống chẳng đẹp lắm quê hương mình, tràn đầy hạnh phúc niềm tin. La 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 la. Hoa ngàn lời ca, múa
cả 15 chỉ tiêu đạt và vượt là kết quả mà Hội Nông dân huyện Phong Điền thực hiện được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Phát huy kết quả này, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phong Điền lần thứ 12 diễn ra vào sáng nay đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới 2023-2028 với sự tham dự của 105 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện.
5 năm qua, các cấp hội nông dân huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân. Mỗi năm huyện có trên 5.400 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó nhiều mô hình có thu nhập từ 2 đến 5 tỷ đồng. Huyện đã thành lập và duy trì 21 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, hướng dẫn xây dựng 91 mô hình kinh tế, đồng thời hỗ trợ xây dựng 12 mái ấm nông dân, giúp 1.820 hộ hội viên thoát nghèo. Các cấp hội cũng vận động hội viên đóng góp trên 34 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 153 cây cầu, 45 km đường giao thông, nạo vét 69 km kênh mương. Đại hội đề ra 15 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó phấn đấu phát triển mới từ 3.500 đến 4.000 hội viên, 100% cán bộ chi tổ hội được bồi dưỡng tập huấn kỹ năng phương pháp công tác hội, tổ chức các hoạt động đối thoại, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP của hội viên nông dân trên sàn thương mại điện tử.
Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 thành viên. Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 21 thành viên. Ông Trương Nhật Quang tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ mới. Dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023. Thưa vị, không phải còn tay xách nách mang như trước đây mỗi khi ra đồng xịt thuốc. Gần đây, nhiều nông dân trẻ ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai đã mạnh dạn tậu hẳn phương tiện bay không người lái để làm dịch vụ nông nghiệp hay còn gọi là drone, ghi nhận về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Phóng viên Kiều Oanh chia sẻ.
Hiện nay, drone được tích hợp nhiều tính năng nên rất tiện lợi cho người làm dịch vụ nông nghiệp. Một chiếc drone có giá dao động từ 400 đến trên 800 triệu đồng tùy dòng máy và xuất xứ. Ưu điểm của công nghệ mới này là nhanh và chính xác. Gieo hạt, rải phân, xịt thuốc chỉ tốn từ 10 đến 30 phút một hecta. Giá dịch vụ làm bằng drone hiện nay, gieo xạ lúa 450.000 đồng một hecta, rải phân 100.000 đồng một bao, phun thuốc 180.000 đồng một hecta. Ông Hà Văn Mười, một nông dân ở xã Đông Thuận phấn khởi nói.
Nếu xịt như bình máy bây giờ, mà máy bay bây giờ xịt thì 170 hoặc 180 ngàn cho một hecta. Thì so nếu mà so với cái mướn xịt bình bây giờ thì có nơi là 20 ngàn một bình. Thì tính lại cái chi phí nó thấp hơn.
Anh Nguyễn Giang Nhật Duy, một chủ drone tại xã Đông Thuận cho biết thêm.
Bay thì ngày thì trong tầm 10 hecta, mười mấy hecta. Sau khi trừ hết này kia đồ thì còn cỡ triệu vậy đó. Với mức độ làm việc như hiện giờ thì tầm 2 vụ hoặc 3 vụ là em lấy lại vốn con máy của em.
Thấy nghề mới này có thu nhập khá ổn định nên gần đây nhiều hộ dân ở đây đã mạnh dạn mua drone để phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình và đi làm dịch vụ. Theo thống kê, chỉ riêng ấp Đông Thắng đã có đến 6 hộ mua drone làm dịch vụ. Anh Nguyễn Thành Nguyên, một chủ drone vừa gia nhập đội dịch vụ cho biết.
Trước khi mua cũng có tìm hiểu rồi thấy nó cũng đạt hiệu quả hơn là xạ thủ công như ngày xưa của mình. Nên gia đình cũng quyết định đầu tư ra để phục vụ cho gia đình rồi có phục vụ cho bà con hàng xóm.
Bà con nông dân mình ở địa phương thì người ta cũng hơi khó khăn về kinh tế. Thì gia đình mình có dự định là sẽ làm cái dịch vụ là cho người ta trả chậm hoặc là cho ta thiếu tới vụ. Mình có tính tới cái chuyện đó không?
Dạ có, tại làm ruộng thì trả tới vụ không mà ai nếu mà ai có khả năng thì trả trước cũng được, còn không thì là gia đình cho tới vụ bán lúa rồi mới trả tiền.
Người có công khai phá và phát triển phong trào làm dịch vụ nông nghiệp bằng cơ giới là anh Dương Giang Siêu, phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thuận Thắng. Cách đây 4 năm anh Siêu được Hội Nông dân thành phố cử đi tập huấn về cơ giới ở Hàn Quốc. Ngay sau khi hoàn thành khóa học, anh Siêu bàn với gia đình mua máy móc làm dịch vụ nông nghiệp. Anh Siêu cho biết
nông dân mình lúc đầu người ta cũng ngại, ta cũng không dám xào phun, không biết nó có hết bệnh hay là hết sâu gì hay không. Bởi vậy là khi mà em về trong gia đình làm mà thấy nó có hiệu quả, rồi mới đầu tư vào thêm là cho những anh em cái hộ bà con đó mình mua thêm làm cho nó mới kịp với cái mùa vụ.
Dịch vụ mới này phát triển không chỉ giúp nhiều hộ có điều kiện tăng thu nhập, giải quyết được tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp, mà còn góp phần hiện đại hóa nền sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023 đã khai mạc tại Hà Nội vào sáng nay với chủ đề Du lịch văn hóa cùng với các địa phương trên cả nước, thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia quảng bá nhiều nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của thủ phủ miền Tây sông nước.
Theo đó, từ nay đến ngày 16 tháng 4 cùng với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ sẽ quảng bá đến khách tham quan về những sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố như du lịch sông nước miệt vườn, du lịch MICE và nhất là các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các di sản di tích lịch sử trên địa bàn như chợ nổi Cá Răng, nhà cổ Bình Thủy, Cồn Sơn. Cùng với đó là giới thiệu về những tour du lịch mới, hấp dẫn, các địa điểm nghỉ dưỡng độc đáo như Azera Cần Thơ, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Cần Thơ Eco Resort và chương trình kích cầu của các doanh nghiệp du lịch tại thành phố Cần Thơ.
Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm về nghiên cứu phương án mở rộng chế độ thai sản trong hệ thống chính sách an sinh xã hội Việt Nam.
Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi thảo luận xung quanh các vấn đề như tình hình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc, chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực hiện chế độ thai sản cho lao động nữ, hệ lụy của việc thiếu chế độ thai sản đối với sức khỏe phụ nữ và chất lượng dân số trong tương lai, bảo vệ quyền lợi lao động nữ trong việc thực hiện chế độ thai sản và đề xuất phương án bảo vệ thai sản hướng tới bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân.
Đây là dịp để các đại biểu tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trao đổi, thảo luận, tìm hiểu thực trạng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, nhu cầu, nguyện vọng của người lao động về các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội để tìm giải pháp mở rộng diện bao phủ chế độ thai sản trong nữ giới. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong công văn, Bộ Y tế cho biết, thông tin ghi nhận từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số 38 NQCB ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ. Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại quyết định số 1331 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế.
Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, trong 7 ngày từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 4, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, tăng 3,8 lần so với một tuần trước đó. Cao điểm nhất là ngày hôm qua, có hơn 261 ca mắc. Như vậy, dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4. Còn trên thế giới, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đều ghi nhận mức tăng mạnh trong những ngày gần đây.
Ngày hôm qua, Hàn Quốc ghi nhận hơn 12.000 ca mắc mới COVID-19, Nhật Bản gần 10.000 ca, trong khi Ấn Độ là khoảng 7.800 ca. Đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ đang chuyển sang giai đoạn lưu hành, vì vậy số ca mắc mới dự báo có thể tiếp tục tăng trong 10 đến 12 ngày tới và sau đó sẽ giảm dần. Các nguồn tin chính thức cho biết số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng ở Ấn Độ, chủ yếu do dòng phụ XBB.1.16 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 thấp và được dự báo sẽ tiếp tục ở mức rất thấp.
Phở bún từ Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu EC lập hồ sơ theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu EU cảnh báo, nếu doanh nghiệp Việt Nam không quản lý tốt dư lượng, không loại trừ khả năng EC sẽ đưa bún phở vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm như mì ăn liền. Việc này sẽ có tác động rất lớn đến xuất khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến của Việt Nam, bởi EU là thị trường lớn với sản phẩm này.
Việc EU gia tăng các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm và tập trung sửa đổi các quy định về nồng độ, dư lượng tối đa của thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hợp pháp đối với hàng hóa thực phẩm đã được nhiều thương vụ Việt Nam tại các nước EU cảnh báo. Trước đó, thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU đã khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền cần tăng cường việc quản lý chất lượng để Việt Nam có cơ sở trao đổi với EC về việc bỏ chứng thư kiểm soát chất lượng. Theo thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, ngày 3 tháng 3, EC đã ban hành quy định của Nghị viện và của Hội đồng châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất trong hoặc trên một nông sản thực phẩm. Cụ thể là các nhóm sản phẩm rau, củ, quả tươi và đông lạnh, nhóm các loại hạt, điều cà phê, chè, nhóm sản phẩm gia vị, ngũ cốc, hạt có dầu và sản phẩm động vật trên cạn, thịt các loại, trứng, sữa, mật ong, vân vân.
Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, sau 3 tuần làm việc thám hiểm hang động ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cùng các nhà thám hiểm đến từ Anh, Úc, New Zealand đã phát hiện 22 hang động mới với tổng chiều dài 11,7 km, trong đó có 20 hang động được phát hiện tại xã Lâm Quá, huyện Tuyên Hóa và xã Quá Phúc, xã Quá Sơn, huyện Minh Hóa. Hai hang động còn lại được phát hiện ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.
Đặc biệt so với nhiều hang động đã tìm thấy ở Quảng Bình, nếu Sơn Đòn, Hang Én và nhiều hang động khác chỉ có một lối chính để vào, thì hệ thống hang mới này lại có rất nhiều hướng ra vào khác nhau. Một số hang còn thông nhau, tạo ra nhiều lối đi ngang, làm cho những chuyến đi vòng quanh bên trong trở nên rất thú vị. Để khai thác hang động mới phục vụ du lịch, các nhà thám hiểm, nhà khoa học và cơ quan chức năng ở Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra độ an toàn, dòng chảy, địa mạo, địa chất đối với các hang động mới được phát hiện này.
Báo cáo thị trường dầu mỏ vừa công bố của ngân hàng OBS Thụy Sĩ cho thấy quyết định cắt giảm sản lượng của một số thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, còn gọi là OPEC cộng, sẽ khiến thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn từ tháng 5 tới và đẩy giá dầu thô lên cao. Theo báo cáo trên, thì giá dầu có thể trở lại mốc 100 đô la Mỹ một thùng trong các quý tới. Tại Mỹ, một trong những chi phí tác động lớn đến CPI đó chính là chi phí nhà ở, chiếm 1/3 tỷ trọng trong CPI. Hiện chi phí nhà ở tại Mỹ đã tăng 0,6% so với tháng trước, mặc dù đây là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ thì chi phí này tăng 8,2%.
Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang cảm nhận rõ áp lực về chi phí này hơn bao giờ hết. Ước mơ sở hữu một ngôi nhà đối với nhiều người trẻ giờ đã trở nên xa vời. Nhiều người sau bao năm xa nhà nay lại phải quay về sống chung với cha mẹ. Chỉ số CPI đã chỉ ra rằng chi phí nhà tăng cao đã trở thành một trong những yếu tố khiến lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này khiến nhiều người trẻ quyết định chuyển về nhà. Cứ 4 người trong độ tuổi 25 đến 34, có một người cho biết họ sống trong một hộ gia đình đa thế hệ trong năm 2020, tăng 9% so với 50 năm trước. Không chỉ Mỹ, nhiều khu vực tại châu Âu cũng đang chứng kiến mức lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ. Cuộc sống của người dân bao gồm cả thế hệ Z, những người trong độ tuổi từ 18 đến 25 cũng khó khăn không kém. Họ là những người trẻ chưa từng trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn trong quá khứ bao giờ, nên sự thay đổi đột ngột về giá cả, chi phí sinh hoạt và cả những rủi ro trong nền kinh tế đã trở thành một cú sốc.
Lạm phát cũng tác động nặng nề tới các sinh viên, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm những công việc đầu tiên. Một cuộc khảo sát cho thấy gần 9 trên 10 sinh viên tốt nghiệp đại học trên toàn thế giới đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa chi phí sinh hoạt tăng cao và việc học tập. 45% trong số đó cho biết chi phí sinh hoạt leo thang cao có thể buộc họ phải từ bỏ kế hoạch học lên các cấp học cao hơn. Học sinh có hành vi bắt nạt tại trường học ở Hàn Quốc sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật trong quá trình xét tuyển vào đại học thường kỳ, bắt đầu thực hiện từ năm 2026.
Đây là một trong các biện pháp mới chống bạo lực học đường tại nước này. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng gấp đôi thời gian lưu giữ bắt buộc hồ sơ kỷ luật đối với các trường hợp sinh viên có hành vi bắt nạt nghiêm trọng lên 4 năm, để các trường hợp này sẽ bị bất lợi khi tuyển dụng cũng như khi xét tuyển vào đại học. Các biện pháp kéo dài thời gian lưu trữ thông tin bắt nạt trong hồ sơ cá nhân nhằm bảo đảm thủ phạm không thể che giấu lịch sử bắt nạt và phải gánh trách nhiệm ngay cả sau khi học xong. Bạo lực học đường là chủ đề thường xuyên được quan tâm trong những năm trở lại đây ở Hàn Quốc.
Thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.